tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn tiếp tục học về gia đình Ahab và Jezabel. Tuy gia đình này không có gương tốt nào cho chúng ta noi theo, nhưng Kinh Thánh đã ghi lại về họ, nên chúng ta cũng cần biết những điều không tốt của vợ chồng này mà tránh đi. Sứ đồ Phao-lô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết bà Jezabel là con gái vua Sidon, một người ngoại bang, và cũng là thầy tế lễ của tà thần Ba-anh và Ác-tạc-tê. Vì giống cha, bà có nhiều tham vọng trong việc sùng bái tà thần. Jezabel quyết tâm giết hại các tiên tri của Đức Chúa Trời. Nói về ảnh hưởng của Jezabel trên đời sống con dân Chúa, chúng ta thấy là người thờ tà thần lại tàn ác và có nhiều tham vọng. Bà Jezabel để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại trên đức tin và đời sống con dân Chúa thời đó. Với tính tàn ác, lấn lướt, Jezabel không chỉ đem hình tượng tà thần vào khắp trong Israel, nhưng bà cũng giết hại các tiên tri của Đức Chúa Trời. Đời sống đức tin của con dân Chúa lúc đó bị suy sụp vì thiếu người lãnh đạo về mặt tâm linh. Con dân Chúa vì sợ Jezabel không dám công khai thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngoại trừ có một vị quan tên là Abdia, ông kính sợ Chúa nên đã giấu 100 tiên tri của Chúa trong hang đá và đem thức ăn hàng ngày đến nuôi họ. Jezabel hầu như đã thành công trong âm mưu tiêu diệt đức tin của con dân Chúa, đem tà thần Ba-anh vào thay thế. Có người đặt cho bà danh hiệu là người đầu tiên bắt hại Cơ Đốc giáo trong cả lịch sử nhân loại. Nói như thế cũng không là quá đáng, vì qua quyết tâm của Jezabel, việc thờ tà thần Ba-anh và Ác-tạc-tê cùng với tình trạng đạo đức suy đồi lan tràn trong cả nước Israel. Người hầu việc Chúa bị giết, đất nước bị hạn hán, con dân Chúa thì bị dẫn dắt vào chỗ thờ hình tượng, đói khát về mặt tâm linh lẫn vật chất. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bà Jezabel trong vai trò vợ vua Ahab. Trước hết, bà là người điều khiển chồng, lấn quyền chồng. Kinh Thánh ghi, Ahab cưới con gái Ít-ba-anh, vua dân Sidon là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại Ba-anh. Vua lập một bàn thờ cho Ba-anh trong đền miếu của Ba-anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asherah. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trích các vua nhất, chương 16, câu 31 đến 33. Ahab là vua, cai trị Israel, lãnh đạo con dân Chúa. Nhưng ông ta hèn yếu, nhu nhược và không kính sợ Đức Chúa Trời. Bà Giê-sa-bên vợ ông biết nhược điểm này của chồng, nên bà không vâng phục chồng. Trái lại, bà điều khiển và lấn quyền chồng trong mọi phương diện. Vua Ahab là người đầu tiên bị Giê-sa-bên xui dục bỏ Đức Chúa Trời để thờ lại tà thần. Ông không chỉ cho phép vợ đem hình tượng tà thần vào cung điện Israel, nhưng còn chiều ý vợ cho xây miếu thờ hình tượng gớm ghiếc của Ba-an và ác tạc Tê ngay trong kinh đô Samari. Hai chỗ thờ tự lớn mà Ahab cho dựng lên là đền miếu tại Samari có 450 thầy tế lễ của Ba-an và đền miếu tại Gitreen có 400 tiên tri của ác tạc Tê. Lời Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng, nhưng Giê-sa-bên lấn quyền chồng, điều khiển chồng và dựa vào quyền uy Chúa ban cho chồng để thực hiện những mưu đồ tội lỗi và gian ác. Bà Giê-sa-bên là tấm gương đen tối xấu xa mà chúng ta, những người vợ kính sợ Chúa, phải tránh xa. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy đặc điểm nổi bật của Giê-sa-bên là bà là người đàn bà hung dữ và cứng cỏi, là người vợ không vâng phục chồng. Bà lấn quyền chồng và điều khiển tất cả mọi việc, trong gia đình cũng như trong nước. Trong khi đó, vua Ahab là người nhu nhược, ích kỷ và ấu trĩ, nên vợ ông đã lợi dụng cơ hội điều khiển lấn lướt chồng để nắm quyền trong nước. Đúng ra, Ahab chỉ là ông vua bù nhìn, là người chồng quá nhu nhược, vợ xui gì làm nấy, không hề biết phân biệt phải trái. Nếu Giê-sa-bên là người nhìn biết Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa và thật sự muốn giúp chồng, với khôn ngoan và tài trí của bà có thể giúp vua Ahab cai trị Israel một cách tốt đẹp. Điều đáng tiếc là bà không nhìn biết Chúa, không kính sợ Chúa, mà lại thờ tà thần và đầy những tham vọng đen tối. Bà đã dựa vào quyền thế Chúa ban cho chồng mình và lợi dụng địa vị hoàng hậu để đạt những tham vọng ích kỷ xấu xa. Có người khi nhìn vào những điều Giê-sa-bên đạt được, gọi bà là thiên tài của tội lỗi và gian ác. Bà chỉ là vợ của một ông vua, nhưng đã trở thành người nắm quyền vô cùng độc tài và tàn ác. Trong khi đó, chồng bà là vua, nhưng chỉ có danh chứ không có thực quyền của một vị vua. Đối với chồng, chúng ta thấy Giê-sa-bên khinh thường chồng, xem chồng như trẻ con. Sách Các Vua Nhất chương 21 ghi lại câu chuyện về Na-bốt và vườn nho của anh. Đây là câu chuyện chúng tôi có trình bày trong bài học trước. Anh Na-bốt, một nông dân nghèo, có một vườn nho gần bên cung điện của vua Ahab. Ahab thích vườn nho này nên bảo Na-bốt nhường cho ông. Lời đề nghị của vua Ahab khá hợp lý và cũng công bằng. Đó là ông sẽ đổi cho Na-bốt một vườn nho khác hoặc là sẽ trả cho Na-bốt một số tiền xứng đáng để mua vườn nho đó. Tuy nhiên, vì đây là tài sản của tổ tiên để lại, nên Na-bốt không thể bán hay nhường cho người khác, cho dù người đó là vua. Về điểm này, người Do Thái cũng giống như người Việt chúng ta. Đất ruộng mà tổ tiên để lại rất quan trọng và có giá trị, không thể nhường hay bán cho người ngoài gia đình. Lý do Na-bốt không thể nhường hay bán vườn nho cho vua Ahab rất là hợp lý và chính đáng. Nhưng ông vua ấu trĩ Ahab không chấp nhận. Ông ta quen muốn gì được nấy, không ai dám từ chối điều gì với ông bao giờ. Bây giờ, ông muốn có vườn nho của một thường dân mà không được. Trả bao nhiêu tiền Na-bốt cũng không chịu bán. Nên bất bình và thất vọng, ông ta phản ứng như một đứa trẻ khi muốn điều gì mà không được, thì nằm vạ, nằm quay mặt vào vách, buồn và không muốn ăn uống gì nữa. Bà Giê-sa-bên biết tính chồng như trẻ con, muốn điều gì mà không được thì nằm vạ, bỏ ăn. Vì vậy, khi thấy vua A-háp nằm trên giường, quay mặt vào vách và không chịu ra bàn ăn, bà ta biết ngay chồng mình có điều gì không vừa ý hoặc là không vui. Bà liền hỏi, tại sao nhà vua buồn rầu và không chịu ăn? A-háp liền kể cho vợ nghe hết mọi chuyện. Nếu là một người vợ khôn ngoan, kính sợ Chúa, Giê-sa-bên sẽ khuyên chồng, giải thích cho ông thấy rằng, ông là một ông vua giàu sang, quyền quý, có trong tay bao nhiêu tài sản, vàng bạc, châu báu, còn anh Na-bốt kia chỉ là một nông dân nghèo, được tổ tiên để lại cho một vườn nho, chẳng có giá trị gì bao nhiêu, mà ông muốn chiếm vườn nho đó để làm gì. Trong nước cũng còn bao nhiêu vườn nho khác, vua có thể mua, có gì đáng cho ông buồn đâu. Thưa quý vị, đáng lẽ bà Giê-sa-bên phải khuyên chồng, giúp ông nhìn thấy vấn đề một cách khôn ngoan và phải lẽ như vậy. Nhưng vì xem chồng như trẻ con và vốn bản tính nham hiểm, độc ác, bà Giê-sa-bên bèn nói khích để chồng nghe theo đề nghị gian ác của bà. Bà nói, chẳng phải ông là người đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Tôi sẽ tặng cho ông vườn nho của Na-bốt. Trích lời ghi trong Các Vua Nhất chương 21, câu 7. Qua câu nói của Giê-sa-bên, chúng ta thấy dù chồng là vua đang cai trị cả một nước, mà bà không kính trọng ông chút nào. Trái lại, bà nhắc đến chức vị to lớn, cao quý của chồng như một lời chế nhạo. Bà hàm ý nói, ông là vua cầm quyền trên mọi người dân trong nước mà sao hèn yếu quá vậy? Vua thì muốn lấy gì của ai mà chẳng được. Không ai có quyền từ chối điều gì vua muốn. Việc gì mà vua phải buồn giận, bỏ ăn, ngồi dậy, ăn uống vui vẻ như thường đi. Ông không dám làm thì để việc đó tôi lo. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho đó. Bà Giê-sa-bên vừa nói khích để chê chồng không dám sử dụng quyền của một ông vua, vừa vỗ về chồng như là nói với một đứa con nhỏ. Dậy, ăn uống vui vẻ bình thường đi, không có gì phải buồn phiền, vì tôi sẽ có cách lấy cho ông vườn nho của Na-bốt. Thưa quý vị, bà Giê-sa-bên thật là người vợ không tôn trọng chồng và là người đàn bà vô cùng gian ác. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Mục tiêu của cuộc đời chúng ta, những cha mẹ tin Chúa, là hướng dẫn con cái trong đường lối Chúa để khi lớn lên, các em tin Chúa, kính yêu Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Nếu chúng ta tin Chúa, hầu việc Chúa mà không để lại đức tin cho con cháu, là chúng ta đã không làm đúng mạng lệnh của Chúa. Và hậu quả là con cháu chúng ta đi ra ngoài Chúa và sẽ đời đời hư mất. Để đạt được kết quả trong việc hướng dẫn con trong đức tin, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh dạy, như phải dạy lời Chúa và hướng dẫn con tin Chúa khi con còn thơ ấu. Lời Chúa dạy, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dù khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 6. Hoặc chúng ta dạy lời Chúa cho con mỗi ngày và nắm lấy mọi cơ hội để giúp con biết Chúa. Ân cần dạy lời Chúa mọi lúc, mọi nơi, khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc nằm hay là khi trỗi dậy. Như Phục Truyền chương 6, câu 7, lời Chúa dạy. Đó là những điều chúng ta cần làm. Và điều chúng ta cần tránh là đừng làm cho con cái buồn giận hay nản lòng. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự khuyên bảo, sửa phạt của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô lại khuyên, hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Thưa quý vị, làm cho con buồn giận là điều không chỉ các ông cha vấp phải, mà các bà mẹ cũng cần cẩn thận để không vấp phải. Chọc giận con là làm gì? Khi cha mẹ làm điều gì thì con cái sẽ buồn giận và nản lòng. Theo tác giả Lou Priolo thì có ít nhất 25 điều cha mẹ làm sẽ khiến con cái buồn giận và ngã lòng. Chúng tôi xin trình bày từng điều một như sau đây. Điều thứ nhất là cha mẹ không hiệp nhất trong hôn nhân. Khi cha mẹ không yêu thương nhau, không hiệp một, nhưng phiền giận, cãi cọ và cắn đắng nhau thường xuyên, con cái sẽ buồn nản vì phải sống trong gia đình thiếu yêu thương, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Khi cha mẹ than phiền nhau, trách móc nhau với con cái, để lôi kéo con cái về phía mình, đồng ý với mình, và không yêu thương, không tôn trọng người kia nữa, chúng ta cũng làm cho con nản lòng và buồn giận. Sự thiếu hiệp một giữa cha mẹ sẽ khiến con mất bình an trong lòng. Các em sợ một ngày kia cha mẹ sẽ chia tay nhau, và rồi các em sẽ bơ vơ, không nơi nương tựa. Vì thế, để con cái không buồn nản, lo lắng, nhưng được yên tâm lo việc học hành, cha mẹ cần yêu thương nhau, tha thứ nhau, dành thì giờ chăm sóc cho tình yêu vợ chồng luôn được tươi mới, ngọt ngào. Những người chuyên nghiên cứu về tuổi thiếu niên cho biết, không điều gì làm các em thiếu niên vui vẻ, bình an sống trong gia đình, hơn là thấy cha mẹ mình yêu thương nhau, tôn trọng nhau, cư xử tử tế, nói năng ngọt ngào với nhau. Có nhiều em thiếu niên chỉ mong đến tuổi trưởng thành để thoát ly gia đình vì không muốn chứng kiến sự căng thẳng giữa cha mẹ, không muốn sống trong không khí ngột ngạt của gia đình vì cha mẹ lúc nào cũng bất hòa với nhau. Có những trường hợp khi cha mẹ ly dị, con cái buồn và ân hận, nghĩ rằng vì mình mà cha mẹ phải chia tay nhau. Thưa quý vị, khi vợ chồng không yêu thương, không hiệp nhất là chúng ta làm cho con buồn giận và nản lòng. Điều thứ hai là cha mẹ không làm chủ hướng dẫn nhưng để con cái làm chủ gia đình. Có những cha mẹ vì quá bận rộn với công việc hàng ngày hay vì bận đeo đuổi những điều mình ưa thích nên không còn thì giờ hướng dẫn, dạy bảo con để con cái muốn làm gì cũng được. Cũng có những cha mẹ vì quý con nên cưng chiều con quá đáng, lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo ý con, không dám đặt kỷ luật hay giới hạn cho con. Con muốn gì, đòi gì cũng được. Đây là trường hợp con cái làm chủ gia đình. Có người nghĩ rằng nếu cha mẹ chiều theo ý con thì con sẽ vui và yêu thương cha mẹ. Nhưng thưa quý vị, thực tế không như vậy. Có thể khi còn nhỏ, các em vui vì thấy những gì mình muốn, mình đòi hỏi đều được cha mẹ chiều theo. Nhưng khi hiểu biết hơn, các em sẽ buồn vì thấy cha mẹ không thật sự quan tâm, vì không đặt kỷ luật hay giới hạn cho các em để giúp các em trở nên người có kỷ luật, giúp các em tránh khỏi những nguy hiểm và cám dỗ của tuổi trẻ. Chiều ý con trong mọi sự cũng khiến con buồn và nản lòng. Điều thứ ba là cha mẹ hay giận dữ, giận quá đáng hay là giận không chính đáng. Sứ đồ Gia Cơ khuyên như sau: hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trích thư Gia Cơ chương 1, câu 19 và 20. Để làm gương cho con trong việc kiềm chế cảm xúc, nhất là kiềm chế sự nóng giận của mình, cha mẹ cần vâng theo lời Chúa dạy, không nhạy giận nhưng chậm giận, nghĩa là không dễ giận và không giận những chuyện không chính đáng. Có một ông cha nọ, mỗi khi bị lạc mất cái gì trong nhà hay không tìm được những vật dụng đang cần là ông bực bội quát mắng con cái, bắt các em phải tìm ra ngay cho ông những vật dụng đó. Đây là giận dữ quá đáng và không chính đáng, sẽ khiến con cái bất mãn, buồn giận và ngã lòng. Điều thứ tư là kỷ luật con với sự giận dữ. Lời Chúa trong Kinh Thánh không cấm chúng ta giận, nhưng bảo chúng ta phải kiềm chế cơn giận. Sứ đồ Phao-lô khuyên: ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27. Tục ngữ ta thì có câu giận cá chém thớt, là chỉ về những người hay đổ sự giận dữ lên người khác. Chẳng hạn như cha mẹ giận nhau hay giận bạn bè, nhưng đổ cơn giận đó lên con cái. Không những thế, nhiều người khi giận thường có những hành động hung bạo gây tổn thương cho người chung quanh, nhất là cho con cái. Có những cha mẹ khi có điều bất bình với nhau thì la mắng con, nạt nộ hay đánh đòn con. Đó là kỷ luật không chính đáng. Khi cha mẹ vì đang bực bội điều gì hay đang giận người nào mà la mắng con nặng nề hay đánh đòn con cách oan uổng, là chúng ta đối xử khắc nghiệt với con một cách vô lý, là chúng ta kỷ luật con quá đáng. Khi con cái trong gia đình chỉ phạm những lỗi nhỏ, vì là trẻ con nên dạy dột, lầm lỗi, chúng ta cần thông cảm, sửa dạy con nhẹ nhàng. Nếu vì đang giận mà trút đổ sự giận dữ bực bội lên con cái, là chúng ta làm cho con buồn giận và nản lòng. Điều thứ năm chúng ta làm cho con buồn giận là mắng con nặng lời. Có một số người chủ trương rằng con cái là do mình sinh ra nên mình đối xử thế nào cũng được. Những cha mẹ này không bao giờ nói năng ngọt ngào, tử tế với con. Khi con không vâng lời hay lỡ làm điều gì sai hỏng thì mắng chửi con nặng nề. Có người không chỉ chê trách con mà còn gọi con bằng những từ thô lỗ, nặng nề, tục tiểu, khiến con cảm thấy mình là người tệ hại, xấu xa, không có giá trị gì. Thưa quý vị, những lời mắng mỏ, chê trách nặng nề đó không những khiến con cái chúng ta buồn giận, tủi hổ, nhưng cũng có thể khiến con mang mặc cảm tự ti suốt đời vì in trí rằng mình rất dở, vụng về, xấu xa, không làm được việc gì. Có lẽ trong quý vị, có người ngày nay dù đã nhiều tuổi đời nhưng vẫn còn nhớ mãi những lời la mắng nặng nề của cha mẹ khi còn nhỏ. Đây là điều chúng ta cần tránh để không làm cho con cái buồn giận, nản lòng và mất tự tin. Điều thứ sáu là cha mẹ không nhất quán trong cách kỷ luật con. Điều khác khiến con em trong gia đình buồn giận là cha mẹ khi thế này, khi thế khác. Chẳng hạn như khi vui thì dễ dàng bỏ qua lỗi lầm vấp váp của con. Nhưng Khi đang bực bội, phiền giận ai, thì dù con phạm một lỗi nhỏ cũng xem là chuyện quan trọng và sửa phạt con quá đáng. Lắm khi con phạm cùng một lỗi đó, nhưng cha mẹ áp dụng kỷ luật khác nhau. Chẳng hạn như các em quên làm bài, quên học bài, hay đi chơi với bạn về trễ. Nhưng có khi thì cha mẹ không nói gì, có khi thì bị la mắng hay đánh đòn nữa. Cách sửa phạt không nhất quán như vậy cũng sẽ khiến con bất mãn và mất lòng tin nơi cha mẹ. Vì không biết khi nào mình sẽ bị kỷ luật, khi nào thì không. Và thứ bảy, đặt luật lệ cho con mà cha mẹ thì không tuân giữ. Câu mà một số cha mẹ thường nói với con cái là việc đó ba má làm được, con còn nhỏ không được làm. Chẳng hạn như cha mẹ thức khuya, xem tivi, đi chơi với bạn bè suốt đêm, nhưng con cái thì không được làm như vậy. Lắm khi chúng ta vô tình áp dụng những luật lệ khác nhau, khiến con bất mãn. Chẳng hạn như ngày Chủ nhật, chúng ta bảo con đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, đi học kinh thánh, nhưng cha mẹ thì đi làm việc, hoặc ra chợ mở cửa hàng, hay đi hội họp với bạn bè và bỏ qua buổi thờ phượng. Cha mẹ bảo con phải nhường nhịn nhau, không được tranh giành hay cãi nhau, nhưng cha mẹ thì cứ cãi nhau hoài. Thưa quý vị, đó là cha mẹ không làm theo đúng những gì mình dạy con và không làm gương cho con, nên sẽ khiến con buồn giận và ngã lòng. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều cha mẹ làm khiến con cái buồn giận và nản lòng. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Thank you.